Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe phần trích đoạn bài nói chuyện của Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các trẻ em tại Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa vào ngày 16 tháng 6 năm 1991 với chủ đề Tu hành và tuổi trẻ. Nguyên văn bằng tiếng Trung Hoa.
Loài người là những chúng sinh cao quý nhất, khôn ngoan nhất trên thế giới, cho nên các con mới đi học được khi tuổi còn nhỏ như vậy, hiểu được những điều thầy cô dạy và trở nên càng ngày càng thông minh, càng ngày càng giỏi giang ra. Nếu cho một con chim đi học, thì nó có học được gì không?
Các em trả lời, dạ không.
Tuy vậy, chúng ta cũng phải hành động sao cho xứng đáng là một con người, nếu không thì cũng không hơn gì loài vật.
Loài người chúng ta cũng có những đặc tính của loài thú, thí dụ như lúc chúng ta thích đấu bò hay chọi gà. Khi ngủ nhiều thì mình trông giống cái gì?
Các em trả lời, mình trông giống heo.
Khi ăn nhiều thì mình trông giống cái gì?
Các em trả lời, mình cũng trông giống heo.
Cũng giống heo nữa hả? Heo tệ dữ vậy sao? Chúng có cả hai phẩm tính này. Tôi muốn nói rằng loài người chúng ta cũng có những thú tính, nhưng vậy không có nghĩa là mình dở. Tại sao lại có những thú tính như vậy? Đó là bởi vì mình cũng có thân thể như chúng. Loài vật cũng có mắt, mũi, tai, miệng, một số cũng có bàn tay. Có con không có bàn tay, nhưng chúng có cánh. Thành thử chúng ta không thể không có những phẩm tính của loài vật.
Tuy nhiên, loài người có một lợi điểm là khả năng kiểm soát những phẩm tính này, làm tăng lên hay giảm bớt, tùy nghị lực của mình mạnh hay yếu. Thí dụ như, đôi khi mình ăn nhiều quá, mình nghĩ lại bảo rằng,
ồ, mi đâu cần phải ăn nhiều dữ vậy, ăn đủ thôi chứ, nếu không chốc nữa lại buồn ngủ, hay đi học, đầu óc không tập trung nổi, khi thầy giảng bài thì mi ngáy.
Chúng ta có thể cảnh cáo mình như vậy, rồi ăn ít đi, hoặc khi tới giờ đi học mà chưa ăn sáng, chúng ta sẽ tự bảo lòng rằng,
tới giờ đi học rồi, đi học quan trọng hơn, khi nào rảnh thì mình ăn.
Nhưng con heo không làm vậy được, nếu heo đi học, nó phải ăn cho no rồi mới chịu đi, dù mình có đem đồ ăn để ra chỗ khác, nó vẫn chạy tới lấy. Thành ra, mặc dù loài người chúng ta có những phẩm tính như loài thú, nhưng chúng ta vẫn có trí khôn, nghị lực mà chúng ta có thể dùng để điều khiển và khai triển những phẩm tính tốt khác trong mình. Nhưng loài vật không làm vậy được. Ngay cả những con thông minh, chúng không học được nhiều như con người chúng ta.
Loài người có trí thông minh khác nhau, tài năng khác nhau, có người khôn ngoan, có người vụng về, khác nhau ở trí thức hoặc tài năng thiên phú, có người sinh ra đã thông minh lanh lẹ, có người phải học nhiều mới bắt kịp được người khác, có người vẫn vụng về hoài dù đi học. Cho dù họ thông minh hơn hồi trước một chút, cũng không khác nhau gì mấy, bởi vì họ không siêng năng học tập.
Tuy nhiên, nhờ tu pháp Quán Âm, chúng ta hiểu được mọi chuyện rất nhanh. Bởi vậy một số trường học cũng dạy học sinh thiền, nhưng chỉ thiền ít thôi. Bởi vì đa số họ không ăn chay, đương nhiên chỉ tu được những pháp môn bình thường mà thôi. Tu như vậy nhưng cũng lợi ích rất nhiều, trí thông minh gia tăng và họ trở nên khôn ngoan hơn.
Khởi thủy con người chúng ta đến từ những cảnh giới rất cao, nơi đó chúng ta đã biết tất cả rồi. Trí óc chúng ta có đầy đủ vật liệu, những vật liệu này sẽ ích lợi nếu chúng ta biết cách sử dụng. Bộ óc cũng giống như máy điện toán, có đầy đủ tất cả những vật liệu từ vũ trụ. Vấn đề là hầu hết những vật liệu này chúng ta không dùng được, bởi vì không biết cách sử dụng.
Những người tu hành như chúng ta phải tìm cho ra chìa khóa nào đúng, rồi sau đó sẽ hiểu tất cả mọi thứ. Có thể làm bất cứ chuyện gì, mọi thứ đều làm được giỏi hơn người thường rất nhiều. Bởi vì sau khi tu hành, trí huệ bên trong của mình tự động hoàn chỉnh chính nó. Rồi mỗi khi chúng ta cần điều gì, vị thầy bên trong sẽ nhấn đúng nút cho mình, cung cấp cho mình những vật liệu cần thiết. Không có gì là huyền bí cả. Nếu những gì chúng ta cầu đều tới, đó là vì mình vốn đã có rồi. Nó phát ra khi chúng ta nhấn trúng nút đó, không có gì bí ẩn cả. Nhiều khi chúng ta không biết làm sao để chọn đúng chìa khóa, bởi vì chưa học cách mà thôi. Cho nên, chúng ta cầu nguyện Phật trời giúp đỡ. Lúc đó, chúng ta sẽ biết cách chọn đúng chìa khóa, rồi những điều huyền diệu sẽ xảy ra. Mỗi lời cầu xin đều được đáp ứng bởi vì chúng ta đã tìm được đúng chìa khóa. Sau khi tu hành giỏi rồi, thì không cần phải cầu trời khấn Phật gì cả, mà chúng ta muốn gì được nấy, bởi vì đã biết cách tìm đúng chìa khóa.
Chúng ta ngồi thiền, giữ trường chai, làm việc thiện và trì giới. Tất cả những điều này là một phần trong việc tu hành. Càng tu nhiều, chúng ta càng biết cách lo liệu công chuyện, càng biết dùng những vật liệu phong phú ở bên trong, và càng biết những gì cần sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta nghe kể nhiều câu chuyện thần kỳ về những bậc tu sĩ tài ba, biểu diễn phép màu, hoặc phô triển thần thông trên Hy Mã Lạp Sơn. Họ làm được những việc này bởi vì họ tập luyện, chứ đâu phải vì họ có thần thông. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng này. Những gì Chúa Giê-xu làm được, chúng ta cũng làm được, miễn là mình biết cách.
Đi học cũng vậy. Trước khi bắt đầu vào trường học, ngay cả A, B, C, các con cũng không đọc được. Nhưng bây giờ đọc được. Tại sao vậy? Không có gì là huyền diệu. Đó là vì các con đã học. Người nào chưa học thì không đọc được A, B, C, dù nó giản dị như thế nào đi nữa.
Những người tu hành đi học trường khác cao hơn đại học, những học vấn, hiểu biết ở đời này lên đến đại học là chấm dứt. Trung học đệ nhất cấp cao hơn tiểu học, đại học cao hơn trung học đệ nhị cấp, nhưng tới đó là hết kiến thức trần gian. Nếu muốn biết những điều vĩ đại hơn nữa, nếu muốn biết về vũ trụ, về những điều huyền bí khác, thì chúng ta cần phải tu hành.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta nên đi học trường của Phật hay trường của Thượng Đế. Nếu muốn nâng cao trí huệ của mình, đó chỉ là một trường học loại khác mà thôi. Nhưng trường học này khác với trường học bình thường bởi vì nó không cần sự tổ chức nào cả. Không có thi viết, không phải đóng học phí, học sinh không phải đến trường mỗi ngày. Bởi vậy cho nên người ta không nghĩ đó là một loại trường học. Đương nhiên, cũng có thể làm giống như những trường học bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng, những người có thể học trường này, họ đã trưởng thành rồi. Họ đã giỏi đủ và không cần phép tắc kỷ luật như dùng để kiểm soát trẻ con. Cho nên loại trường học này tự do hơn.
Tuy trường học này tự do hơn, nhưng học sinh phải học tập rất nhiều. Họ phải ngồi thiền mỗi ngày ít nhất 2 tiếng rưỡi, và phải nghiêm trì giới luật. Về phương diện này, thì có nghiêm ngặt hơn là những trường học bình thường. Vẫn có bài thi, mặc dù không phải dưới hình thức bút giấy. Hãy hỏi cha mẹ các con thì biết, họ cũng có rất nhiều bài thi, đôi khi không làm bài được, trình độ của họ lùi xuống. Nhưng không sao, vì họ có thể thi lại. Chúng ta không có thời hạn thi cử gì cả. Lúc nào thi, hoặc thi mấy lần cũng được. Ta có thể tiếp tục thi hoài, miễn sao kiên nhẫn, và có lòng thành là được. Trong trường này, các con cũng học một thứ kiến thức cao đẳng.
Cho nên đây cũng là một loại học đường. Tôi dạy kiến thức khác, cao hơn kiến thức ở đại học. Sự hiểu biết ở thế giới ta bà không thể nào sánh kịp với sự hiểu biết này, bởi vì có rất nhiều điều bí ẩn mà kiến thức trần gian không thể nào giải thích. Trường đại học có những cái hay của nó, ở đó người ta dạy nhiều môn học khác nhau. Tuy nhiên, đủ mọi thứ được dạy ở đây, được dạy từ bên trong không cần dùng ngôn ngữ. Bởi thế nên trường học của chúng ta là siêu đẳng.
Bây giờ các con hãy còn học tiểu học, trung học đệ nhất cấp. Vì vậy các con nên học hành chăm chỉ, làm bài cẩn thận, nhưng không phải làm vì tiền tài, danh vọng, không nên làm vì muốn lớn lên làm ông chủ, quản lý một công ty lớn hay trở thành tổng thống. Các con nên làm như một trách nhiệm của mình để làm đẹp lòng thầy cô, cha mẹ, hoàn tất bổn phận của mình như một công dân trong xã hội. Sau khi học xong xuôi đâu đấy rồi, chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào trời Phật an bài cho chúng ta đi, làm bất cứ việc gì trời Phật an bài cho chúng ta làm, bởi vì chúng ta biết rằng trời Phật thế nào cũng săn sóc cho mình tất cả.
Khi tôi còn là học sinh tuổi cỡ các con, tôi rất thích đọc sách. Chúng ta không nên chỉ đọc sách vở nhà trường mà cũng phải đọc sách khác. Những quyển nào có giá trị như kinh điển và các loại sách nói về triết lý. Những quyển này lành mạnh, rất hay. Nếu đọc sách nhiều, chúng ta sẽ không ra ngoài lêu lỏng, sẽ không có quá nhiều thời giờ dư dả, đầu óc sẽ không lầm lạc. Bây giờ các con còn nhỏ, không sao. Nhưng khi lớn lên chút nữa, nên đọc thêm sách vở, nghiên cứu thêm cái này, cái nọ. Thế giới có nhiều loại sách, một số sách khoa học, một số thuộc về y khoa hay thần học. Chúng ta có thể đọc và nghiên cứu quyển nào có lợi cho mình.
Nếu từ hồi còn nhỏ, chúng ta tập làm người tốt, thì khi lớn lên chúng ta sẽ không gây phiền phức cho người khác. Thành thử chúng ta nên học những luân thường đạo lý, căn bản từ thời thơ ấu. Nếu có gì không hiểu, thì hỏi cha mẹ trước. Tôi nghĩ cha mẹ các con rất tốt, họ có tu hành và họ là những người đạo đức, hiểu biết lý lẽ thường tình. Họ nhiều tuổi hơn các con và họ đã học với tôi lâu hơn. Hãy hỏi cha mẹ trước về những chuyện mà các con không hiểu. Hỏi trước khi lớn lên, nếu không e trễ mất.
Có những đồng tu lớn tuổi rồi mới tới học với tôi, dạy dỗ họ, tôi mệt quá. Người Âu Lạc có câu,
uống tre uống thuở còn non, dạy con dạy thuở con còn ngây thơ.
Tương tự như vậy, hồi còn nhỏ, cha mẹ tôi giáo huấn tôi rất nghiêm khắc. Nhiều khi tôi đâu có thích, tôi nói rằng,
ồ, con hãy còn nhỏ mà, sao ba má khó với con quá vậy?
Nhưng sau khi lớn lên, tôi rất biết ơn cha mẹ, bởi vì tất cả những gì tôi làm tốt là nhờ vào kỷ luật gắt gao của cha mẹ. Nếu tôi làm điều gì sai quấy, thì đó là lỗi của mình.
Mặc dầu hãy còn ít tuổi, nhưng không bao lâu nữa các con sẽ trưởng thành. Tôi cảm thấy mới ngày hôm qua giống như các con, nhưng đã trở thành như vậy, lẹ quá. Lại có thêm vài sợi tóc bạc nữa chứ. Thời gian như bóng trâu qua cửa sổ. Khi còn là học trò, có nhiều thời giờ, các con phải chăm chỉ học hành và tìm sách vở lành mạnh để đọc. Nếu không lớn lên sẽ chẳng có thời giờ làm chuyện đó. Hỏi cha mẹ của các con thì sẽ biết, có phải họ không có thời gian đọc sách hay không? Khi đọc thì lại không chăm chú được nhiều, bởi vì lúc nào cũng phải lo chuyện này, chuyện nọ, bận rộn vấn đề tiền bạc và bận rộn với những vất vả hàng ngày, không thể nào tập trung tư tưởng vào việc đọc sách.
Nếu các con không ngoan ngoãn bây giờ, thì mai sau lớn lên ai giúp được các con? Những đứa trẻ hư sẽ trở thành người lớn hư. Họ làm gia đình, xã hội không ổn định, quốc gia hỗn loạn. Thành thử, xã hội muốn hưng thịnh và vững mạnh phải tùy thuộc vào các con, những cột trụ tương lai. Từ nay trở đi, các con nên ngoan ngoãn, trau dồi phẩm cách.
Các con có nhớ câu chuyện mẹ của thầy Mạnh Tử dọn nhà 3 lần không?
Trẻ em trả lời, dạ nhớ.
Nếu học giỏi không phải là điều quan trọng khi còn nhỏ, thì mẹ của thầy Mạnh Tử đã không mất công dọn nhà nhiều lần như vậy. Bây giờ các con có cha mẹ tốt và môi trường tốt để học hành, thì các con phải học thật siêng năng, biết sách nào hay, tốt thì đọc, nếu không biết quyển nào thì hỏi cha mẹ, nhờ họ kiếm cho những quyển sách hay. Khi có thời giờ đừng đi chơi nhiều quá, vui chơi đủ thôi, tập thể dục cho thân thể khỏe mạnh, như vậy là đủ. Đọc những cuốn sách có ý nghĩa, có đạo đức, nên học đạo lý căn bản từ khi còn trẻ, nếu không e quá trễ.
Khi còn nhỏ, tôi rất thích những quyển có tính cách đạo đức, như những quyển dạy ta đừng trộm cắp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hoặc đừng lấy những gì không phải của mình. Sau khi lớn lên, Có một thời gian tôi đi du phương, nhưng tôi vẫn không ăn cắp dù trong túi không còn đồng nào cả. Có lần lúc tôi ở Âu Lạc, một người bạn cho tôi sống chung nhà, nhưng người đó đâu biết tôi không có tiền, tôi cũng chẳng nói. Một hôm, tôi đói nhiều, lại không có đồng nào. Lúc đó hãy còn thời chiến tranh, nên tôi không nhận được tiền ở nhà gửi, và lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Bạn tôi bày đồ ăn ra cho cả gia đình trên bàn, trông ngon quá, mùi thơm bay lên, nhưng tôi không ăn, mặc dù bị đói mấy hôm rồi. Bởi vì lúc đó họ chưa về, tôi không cho họ biết tình trạng của mình. Tôi cố đi kiếm việc làm hay tìm cách nào đó để giải quyết vấn đề. Tôi làm vậy bởi vì đã được dạy dỗ như thế từ hồi còn nhỏ.
Gia đình của người bạn tin tôi lắm, để tôi ở nhà trong lúc họ ra ngoài như vậy. Tôi không đụng vào tài sản gì của họ hoặc không lấy thức ăn của họ, bởi vì tôi đã học điều này từ khi nhỏ tuổi. Cha mẹ tôi không đợi tới khi tình trạng xảy ra rồi mới dạy, như vậy có lẽ quá trễ. Giống như học tiếng Trung Hoa, tôi nên học từ khi còn nhỏ, rồi sau này mới có thể nói lưu loát được. Chúng ta học cách dùng đủ mọi thứ chữ, rồi sẽ nói được tiếng Trung Hoa thông thạo. Một lần nữa, khi tôi còn sống ở Ba Lê, không có tiền nhiều, bởi vì lúc đó tôi là sinh viên du học. Đầu tiên tôi sống ở một chỗ nào đó, rồi sau phải dọn tới một nơi khác, vì lý do gì đó. Tôi cần tiền để dọn nhà, nhưng lúc bấy giờ lại không có bao nhiêu. Các con nên biết rằng mọi thứ ở Ba Lê rất đắt. Tiền thuê nhà cao hơn ở Đài Bắc rất nhiều, thành thử các con có thể tưởng tượng tôi gặp khó khăn tới mức nào. Là một sinh viên nước ngoài, bị bắt buộc phải dọn nhà ngay lập tức.
Một buổi tối, tôi đi tìm việc, một việc nào đài thọ cả chỗ ở để tôi có thể tiếp tục việc học hành. Đối với tôi, đi học ban đêm, ban ngày đi làm cũng không sao. Tôi đi tìm việc, nhưng không tìm được gì cả. Trên đường về, tôi đi ngang qua một công viên, một người đàn ông lầm tưởng tôi là một cô gái bán hoa, cho tôi nhìn thấy rất nhiều tiền và muốn tôi về nhà với ông ấy. Dĩ nhiên tôi nói
không.
Mới đầu ông ta đưa ra 200 Mỹ kim, rồi tăng lên 400. Tôi nói
không.
Lần nữa ông ta tăng lên 600. Tôi cảnh cáo,
nếu ông nói thêm một câu nào nữa tôi sẽ kêu cảnh sát.
Ông ta sợ quá, cuối cùng biết tôi không phải là loại người đó, thế là ông ta chạy mất. 600 Mỹ kim vào thời đó rất nhiều tiền.
Tại sao lúc đó tôi không vì tiền mà quên danh dự, quên đạo đức của mình? Bởi vì tôi đã đọc sách vở tốt từ khi còn nhỏ, rồi tôi trở nên có thói quen không mắc vào tiền tài, danh vọng thế gian trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi thích đọc sách có tính cách đạo đức như sách Trang Tử, Lão Tử hay kinh điển của Phật giáo. Những quyển khác như Truyện Phong Thần, Xuân Thu, Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Vạn Huê Lầu, Truyện Trình Giáo Kim, một nhân vật trung thành vui tính trong cổ tích Trung Hoa, cũng là những loại sách học làm người. Trong các sách này, kẻ tốt nhận hậu quả tốt, được sự bảo hộ hoặc giúp đỡ đặc biệt mỗi lần gặp phải tai ương. Người xấu trước sau gì rồi cũng bị khám phá ra và cuối cùng bị phạt. Những mẫu truyện như vậy dạy dỗ và gây dựng vững vàng luân thường đạo lý trong chúng ta.
Nếu từ hồi thơ ấu đã trau dồi phẩm hạnh căn bản, thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ không bị dao động. Nếu không, sẽ bị rớt ngay từ bài khảo đầu tiên. Chúng ta sẽ làm hại kẻ khác, hoặc đi kiếm tìm danh lợi bằng những phương cách không vinh dự lắm. Thậm chí, chúng ta không ngần ngại bán mình hoặc làm tổn thương danh dự bản thân.
Thành ra tôi nghĩ rằng các con nên tập thói quen chăm sóc đời sống của mình về phương diện đạo đức từ khi còn nhỏ, chứ không phải chỉ đọc sách giáo khoa hay chỉ học ngoại ngữ hay toán mà thôi. Như vậy không đủ, mặc dù những kiến thức này cũng làm cho chúng ta thông minh hơn một chút. Nó giúp chúng ta trong công ăn việc làm, dạy chúng ta cách tìm nghề nghiệp tốt, nhưng không thể gây dựng cho mình những tư tưởng đạo hạnh hoặc bảo vệ linh hồn, phẩm giá chúng ta. Cho nên nếu trường các con không dạy học sinh về luân thường đạo lý, các con cũng nên tự huấn luyện chính mình hoặc đọc những sách tốt. Mỗi khi dư giả thời giờ, đừng chiều chuộng mình với những trò chơi vô nghĩa. Các con vẫn có thể chơi, nhưng đừng thái quá, nếu không sẽ uổng phí rất nhiều thời giờ quý báu.
Vào tuổi này, các con học điều gì cũng có thể nhớ và thấm vô đầu. Cho nên những gì tiêm nhiễm vào đầu rất quan trọng. Hãy tránh những loại sách xấu xa, những cuốn phim đầy bạo lực. Hãy chọn phim truyện, sách vở nào đúng đắn để các con có thể phát triển một tinh thần tốt và trưởng dưỡng những phẩm tính lành mạnh. Các con nên trau dồi thói quen này khi còn nhỏ tuổi, tránh những sách báo, phim ảnh thiếu đạo đức. Chớ đợi cha mẹ cấm đoán, rồi lúc bấy giờ các con phản đối. Các con nên có trách nhiệm đối với bản thân mình. Mặc dù hãy còn trẻ, nhưng các con là con người, đều có mắt, mũi, tai như tôi. Nếu tôi hồi nhỏ có thể đọc sách vở tốt, thì các con cũng làm được.
Từ giờ trở đi, các con nên bắt đầu kỷ luật chính mình, chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Nếu không, khi lớn lên, các con sẽ không có thời giờ làm chuyện đó. Tới lúc ấy, có lẽ các con sẽ lo kiếm bạn trai, bạn gái, nghĩ tới chuyện tình duyên. Hơn nữa, các con có thể phải đảm trách công việc gia đình sau khi lấy chồng, lấy vợ. Các con có thể bận rộn kiếm tiền sau khi có một nghề trong tay. Thời giờ đâu mà rèn luyện chính mình? Vì vậy, bây giờ là lúc tốt nhất để rèn luyện bản thân, bởi vì bây giờ các con không có trách nhiệm gì nhiều, cha mẹ chăm sóc đầy đủ, mua quần áo, nấu ăn cho các con không có gì phải lo cả.
Cho nên từ nay trở về sau, hãy trau dồi đức hạnh, làm sao cho nó vững vàng, mạnh mẽ. Như vậy, khi trưởng thành, các con sẽ trở nên những người công dân tốt, trở nên người chồng, người vợ tốt, và các con sẽ giỏi về mọi phương diện, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Các con nên trải qua tất cả những sự huấn luyện này khi còn trẻ. Nếu không, về sau tới khi nào mới có thời giờ huấn luyện? Các con nên học hỏi từ ông bà tổ tiên chúng ta, nên học từ kinh điển tốt cho các minh sư đời chưa truyền xuống, nên học những đức tính tốt và giới luật tốt, và nên rèn luyện bản thân từ khi còn nhỏ.
Quý thính giả vừa theo dõi phần trích đoạn bài nói chuyện của Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các trẻ em tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa vào ngày 16 tháng 6 năm 1991 với chủ đề Tu hành và tuổi trẻ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả.